sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nay buổi chót phải không? Buổi chót chúng ta cũng nghe tiếp. Tiếp hôm qua là chương của Oai Đức Tự Tại thứ 7. Thì chúng ta nghe đây thì cũng đôi khi cũng chưa có thấy có một cái gì tương ưng lắm, nhưng không sao. Tự nhiên trong tương lai mai mốt, tự nhiên sẽ thấy là những cái điều này nhiều khi nó lại mình lại thấy thích hợp, thích ứng. Học pháp nó như vậy á. Nhiều cái mình nghe lúc đó mình thấy nó không có hiểu, không có vào, mà cũng không có cảm thấy thích thú những cái pháp đó. Nhưng mà chừng năm sau, 2-3 năm sau thì tự nhiên mình lại rất là thích. Lúc đó là tìm băng lại nghe. Không biết để đâu mất tiêu rồi. Ra có một cũng có nhiều chuyện đại khái. Có một vị Phật tử có viết thư, nói rằng là viết thư mà gửi thêm, gửi kèm một hộp sô-cô-la. Hộp sô-cô-la có cái hiệu là Maxi. Phật tử nói là hồi nào giờ con nghe, sao con cứ nghe thầy giảng là con buồn ngủ à? Vậy đó. Nhưng mà sao tự nhiên mấy năm nay cái tự nhiên cái con thấy nó khác, mà sao bây giờ con nghe con thấy nó hiểu lắm. Thành ra chắc chắn là khóa học Phật pháp tới đây con phải đi học. Và do đó nhân tiện gửi biếu thầy cái hộp sô cô la này, cái ý nghĩa đó, cái tên là Maxi. Bây giờ thì nghe là thấy rất là thích, rất là thích thú. Thì thực sự ra pháp nó như vậy. Nó nhờ cái pháp nó đến với mình lúc đầu nó còn xa lạ quá. Nhưng mà nhờ cái làm quen như vậy thì chúng ta sống đời vậy, cũng bạn bè nó cũng trong cái nghĩa này. Có nhiều người bạn mình mới gặp thì mình muốn chơi ngay, thì thấy thích liền. Có nhiều người mình thấy nó kỳ kỳ, nhưng mà một vài năm sau thì nhiều khi mình lại thân với cái người kỳ kỳ đó nhất. Mà lại thân, nhiều khi thân suốt đời nữa. Thành ra học pháp nó cũng như vậy. Thì nếu mà chúng ta cứ sợ là cái pháp này nó khó, nó lạ, nó không gì á, thì mình sẽ không có cái duyên để làm quen như vậy. Thành ra chúng ta làm sao cũng được, miễn có học. Thấy vào không vào, thấy lạ, thấy kỳ gì cũng được hết á, miễn có học. Thì từ từ mình sẽ làm quen dần. Giờ đến Đức Phật nói về cái phương tiện thứ ba của những người tu đạo mà theo cái hướng viên giác. Chúng ta nhớ cái điều đó, chứ không phải mình đừng có lấy một cái kinh nào ra cái là mình cho nó là cái tiêu chuẩn chung hết. Rồi tự nhiên mình thấy không đúng, vậy là mình cho sai. Ra mình phải có một cái xác nhận đây là theo cái hướng của viên giác. Thì tu, những vị tu theo hướng viên giác là những vị lấy ngay cái sự giác ngộ làm cái nhân đầu tiên để tu hành. Thành ra nó có ba cái cách như vậy. Một là vào trong theo cái lối của Samatha, là đi theo cái hướng, tức là viên giác nó có nhiều tính chất trong đó, mà tùy khuynh hướng của cái người tu ấy, thì tự nhiên người ta hợp với một cái tính chất nào của giác ấy, người ta phát triển tính chất đó. Nếu người nào hợp với cái hướng yên tĩnh, người ta sẽ theo cái hướng Samatha, người ta phát triển cái sự yên tĩnh đó. Nhưng mà mình cũng lặp lại là yên tĩnh, tĩnh lặng nó cũng có nhiều loại. Loại của thế gian, loại của ngoại đạo, kêu là vô tưởng định. Loại của bên tiểu thừa, thanh văn là niết bàn, tịch diệt. Và loại của đại thừa. Nếu mình không phân, nó rất là khó cho mình phát triển trí huệ cũng như là tu tập. Có phần như vậy thì mình mới biết là mình rơi vào giai đoạn nào. Rồi mình mới biết là mình đi đúng đường hay không. Ví dụ mình phát cái tâm nguyện là thành Phật thì mình biết ngay là cái này nó không đúng đường. Nó cũng yên tĩnh, nó cũng tĩnh lặng nhưng mà nó không đúng đường. Rồi có nhiều cái nó đúng đường nhưng mà nó không đúng cái ý muốn của mình. Ví dụ đó là thanh văn. Cũng là một con đường chân chính nhưng mà không phải là cái ý muốn của mình. Và không có viên mãn. Mình biết như vậy mình tiến lên nữa. Còn nếu mình không phân ra, mình không biết gì hết, mình cứ bảo đại khái nói tôn giáo nào cũng tốt mà, rồi tu pháp môn nào cũng hay mà, rồi tông nào cũng được mà, nếu mà mình cứ như vậy thì mình bị lạm. Thành ra tôi có nhớ là tôi có thấy ở một chỗ nào, một cái đoạn nào mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói á, Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói mà mình không nên nói rằng là tôn giáo nào cũng như tôn giáo nào hết. Mỗi tôn giáo nó có khác nhau và nó đều đáp ứng được cho con người ta ở một cái xu hướng nào đó. Nó đều tốt ở trên xu hướng này, xu hướng khác. Nhưng mà nếu mình nói là tất cả nó giống nhau thì làm mình làm như vậy nó mình chặt đây không phải sai lầm cái gì xấu. Nhưng mà nó lẫn lộn. Thực ra nó không phải như vậy. Mỗi tôn giáo nó vẫn khác nhau. Thì đây cũng vậy, mình vẫn biết đại thừa, tiểu thừa, là thanh văn, bồ tát cũng đều chân chính. Nhưng vẫn khác nhau. Càng học càng thấy khác rất nhiều. Và chính như vậy cho nên cái tâm trạng của người tu hành, cái phát tâm, cái quan điểm của người tu hành đối với đạo cũng vậy đó. Nhiều khi nó bị chướng ngại ở cái chỗ người đó, thí dụ phát tâm thành Phật nhưng mà nó bị chướng ở cái chỗ là nó không chịu phân biệt rõ ràng. Thành ra đôi khi mình đi vào một cái chỗ mà nó lệch khỏi con đường, hay là nó đến nó ngưng mà mình không chịu phân biệt, mình cũng bảo thì đây cũng là đạo mà. Thành ra cái phát tâm của mình với lại cái thực hành của mình nó không có đi đôi với nhau được nữa. Nếu bảo là sẵn mình nói luôn, nếu bảo là nếu mà mình phân rõ như vậy mình có thể phân biệt hay kỳ thị hay không. Cái điều là nếu mà mình đi không đến nơi thì mình phân biệt nó cũng xấu, mà mình không phân biệt nó cũng xấu như thường. Thành ra mình chỉ nói vấn đề là phân biệt nó có thể thành ra một cái chấp nếu người đó không đi hết đường. Nhưng mà dù gì có phân biệt á, nó vẫn tốt hơn là không phân biệt. Nó vẫn rõ ràng, nó vẫn chính xác, đúng hơn. Nó chỉ có ăn thua là người đó không có đến được cái chỗ viên mãn rồi chấp nửa chừng á. Thì người đó mới có cái ý mà chê bai bên tiểu thừa thanh văn này nọ. Mà có phân biệt thì nó mới có hy vọng đi đến cái chỗ viên mãn. Không phân biệt không có được cái hy vọng đó. Thành ra nếu quý vị chịu khó học Phật Pháp một thời gian thì mình sẽ thấy là bắt buộc phải như vậy. Cái điều bắt buộc chứ không phải là cái ý của mình là muốn mình hơn người, ta hơn người, nên là mình theo cái gì đúng hơn, không phải như vậy. Để cho cái trí huệ của mình nó phát triển, nó đi đúng đường và nó chính xác, đến mức viên mãn mình phải rõ ràng mọi vấn đề. Mình rõ hết. Khi mình đi đâu vậy, ví dụ mình đi mình phát trần cho người nghèo đói, mình phải phân biệt ra người này nghèo thật, người này cần cứu giúp thật, người này chưa, người này còn có thể tự lực cánh sinh được, mình cũng phải phân ra. Mình phải phân biệt rõ ràng vậy. Mình sẵn sàng giúp hết mọi người, nhưng mà khi mà bắt tay vào hành động để cho nó chính xác, nó đúng đắn, nó này nọ, đôi khi mình phải phân nó ra, mình phải thấy rõ vấn đề. Chứ đôi khi cái người người ta cần 10 mình cho 1, cái người mà chỉ cần 1 mình cho 10. Nó bị như vậy mà nó hỏng đi. Thành ra cũng như vậy, ví dụ như nếu chúng ta theo bên Thanh Văn thì cái vấn đề từ bi không cần thiết, công đức không cần thiết, pháp môn cứu độ chúng sinh cũng không cần thiết. Nhiều khi mình lụm thụm trong đó nó mất thời gian tính. Rồi một thời gian mình thấy cảm thấy những cái đó nó không thực tiễn. Nhưng mà nếu mà mình rõ ràng cái ý của mình, cái ý muốn của mình là cứu độ chúng sinh thành Phật này nọ, thì từ từ trên cái con đường đó mình sẽ thấy mình cần từ bi tâm, cần phương tiện cứu độ, mình cần công đức cần vô cùng. Thì tự nhiên những cái ý nghĩa đó nó rõ ràng ra, và tự nhiên mình cảm thấy cái sự thực hành cái đó nó có một ý nghĩa hẳn hoi, có đường hướng đàng hoàng. Nhiều khi mình không có rõ lắm, mình nghĩ đạo là đạo hết, tu là hay nhất, thì tự nhiên mình thấy tại sao mà phải cứ đi làm chuyện này chuyện kia. Rồi nhiều người bảo thờ Phật thì để tượng Phật lên nhìn cho nó thanh tịnh là được rồi, sao hoa hương người này nọ tứ tung lọng phan rồi gì gì nữa. Bởi vì mình không rõ là mình muốn thành Phật, mình không rõ con đường công đức, mình không rõ phước điền tam bảo, mình không rõ mấy cái đó. Bởi vì cái ý mình cứ nghĩ là tu là hay rồi, thành ra mình không hiểu rõ hết, cái tự nhiên mình đâm mình hủy báng. Thành ra cái vấn đề ấy là chúng ta rõ là để nó tránh khỏi những cái lỗi lầm như vậy. Và cái rõ ràng nó sẽ đưa mình cái chỗ mình rất là rộng rãi. Và mình sẽ có thể gọi là đón nhận và được tất cả cái pháp của Phật, không có sót một pháp nào. Và đồng thời mình có thể mở rộng ra được với tất cả những căn tính của chúng sinh, không sót một căn tính nào. Thì muốn như vậy chúng ta phải phân cho nó rõ thế nào là Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Còn thôi mình cứ bảo đạo là được rồi, mình sẽ bị kẹt. Thì lúc đó mình mới thấy, à tuy rằng cái này nó hay lắm, tuy rằng mình hiện giờ tiến bộ lắm, nhưng mà mình không có nghĩ gì đến chúng sinh hay nghĩ đến những cái phương tiện cứu độ chúng sinh hết á. Thành ra mình cảm thấy như là thờ phượng hay này nọ, bàn thờ hay tượng Phật này nọ, mình cảm thấy cái đó nó dư. Và hình như nó mê tín. Bởi vì vậy cho nên mình bị kẹt ở trong cái đó. Nếu mà mình mở rộng cái tâm Bồ Tát ra, thì mình thấy đó là những phương tiện tối thiện xảo cho chúng sinh, mọi từng lớp chúng sinh, mọi căn tính chúng sinh. Thì lúc đó tự nhiên mình khác hẳn. Đó là lý do bởi vì mình phân ra được, mình phân rõ ra được. Nếu mình không phân rõ, mình cứ đạo là đạo hết, là mình rất dễ bị như vậy. Đó là cái điều mà người học Phật, nhất là học Đại Thừa, nó mà không phân đó, là kẹt ngay. Thì trong tính chất của viên giác như vậy, nó có tính chất rất yên tĩnh, nhưng mà nó thuộc về Đại Thừa. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề tu thiền định của Đại Thừa. Đại Thừa tu thiền định nó không bao giờ đi đến cái chỗ mà diệt tâm hết á. Bởi vì cái tâm nguyện của vị Bồ Tát đó, không có diệt, không có muốn diệt, không có muốn bỏ chúng sinh á. Mà cái đối tượng chính của cái sự tu hành của mình đó, không phải là tìm một cái thanh tịnh theo ý muốn riêng tư của mình, cho cái thích riêng của mình, mà tìm cái thanh tịnh đó cho tất cả chúng sinh. Thế cho nên càng đi vào thanh tịnh bao nhiêu, càng đi vào yên tĩnh bao nhiêu á, thì từ từ lại thấy rõ cảnh giới của chúng sinh bấy nhiêu. Nhưng nếu một vị thanh văn á, mà càng đi vào yên tĩnh bao nhiêu á, thì nó chấm dứt tất cả mọi cái liên hệ với chúng sinh bấy nhiêu. Cho dù bây giờ các vị thanh văn có dùng cái sức yên tĩnh đó mà đắc được thần thông á, các vị A-la-hán đắc được thần thông chăng nữa, thì cái thần thông đó hoàn toàn trên cái con đường thanh văn đó, Đức Phật hoàn toàn cấm triệt để. Bởi vì thần thông là thần thông với ai đây? Thần thông với các pháp chứ thần thông với ai? Thần thông với hữu tình chứ thần thông với ai? Mà cái tâm của thanh văn đó, nó là chấm dứt cái đó để nhập Niết Bàn. Bây giờ mà mình mà thích thần thông một chút, mà muốn có thần thông đó, thì phải bay lên trời chứ. Đi dưới đất thần thông gì? Bay lên trời thì phải có hư không chứ, phải có mặt đất chứ, phải có cảnh giới chứ. Là cái tâm của mình nếu nó thích thần thông, tức thời nó thích phải có cảnh. Nếu không có cảnh sao có thần thông? Nó thích là phải có mặt đất. Mà bay lên như vậy để làm gì vậy? Nếu bây giờ trong thế giới này toàn chim không à, thì mình bay mình cũng bình đẳng thôi, mình đâu có thấy thần thông nữa. Dĩ nhiên phải có chúng sinh đi bộ ở dưới chứ, thì mình mới thành thần thông được chứ. Thành ra hễ mình đã thích thần thông thì mình phải thích có mặt đất, có hư không, có những người khác đi bộ. Thì như vậy, tâm như vậy mà giải thoát cái gì nữa? Tâm vậy sao niết bàn? Thành ra tuy rằng các vị A-la-hán vào được cái trạng thái của tâm thức có thể đắc thần thông, mà có nhiều vị A-la-hán dứt khoát không chịu lấy thần thông, mà chỉ đi về cái yên tĩnh hoàn toàn thôi. Có những vị đắc được thần thông nó là do kiếp trước, nhưng những vị đó luôn luôn hạn chế cái thần thông đến mức tối đa, không bao giờ phát triển nó hết, không bao giờ khai triển nó ra. Mà khai triển ra là Đức Phật trừng phạt liền, phạt nặng á. À, như mình biết ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa đó là bị Đức Phật trừng phạt không cho nhập Niết Bàn. Đức Phật phạt như vậy, phạt nặng á. Đối với A-la-hán như vậy là coi như là mình làm luận án tiến sĩ xong xuôi rồi, rất là hay rồi, mà bị trừng phạt không cho nộp, không cho được có bằng nữa. Mà khả năng của mình hoàn toàn được rồi. Thành ra chính cái vấn đề là thi triển thần thông ra mà bị Đức Phật phạt như vậy đó. Còn ngài Mục Kiền Liên đó là trong những trường hợp rất đặc biệt mà thôi. Mà bao giờ cũng xin phép Đức Phật hết á. Hay là những phương tiện để độ chúng sinh một cách thích ứng đúng với đạo. Còn ngoài ra mà hiển thần thông một cái là Đức Phật phạt ngay lập tức, mà quở liền nữa. Thành ra chúng ta hiểu cái tinh thần của thanh văn nó như thế nào thì chúng ta mới biết được tại sao nó lại như thế, tại sao nó diễn tiến như vậy. Cho nên các vị thanh văn này đắc cái tâm, đắc cái huệ tĩnh, tĩnh lặng, thanh tịnh, đắc cái tâm như vậy có đủ khả năng để thành tựu rất nhiều pháp, nhưng mà chấm dứt hết á, để đi vào Niết Bàn. Có thể có khả năng thấy được cảnh giới của chư Phật nhưng mà chấm dứt luôn. Mục tiêu của các vị đó là Niết Bàn. Lấy cái chỗ mà cái tính chất yên tĩnh tuyệt đối của viên giác, của sự giác ngộ, lấy đó là cứu cánh. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta tu cũng vậy, chúng ta cũng biết ngay là nếu vậy mình theo Đại Thừa, mình có lòng tin Đại Thừa thì mình tĩnh chừng nào tự nhiên mình không có phải không thấy gì nữa hết, và từ từ mình sẽ thấy rất nhiều cái. Nhưng mà chính cũng ở điểm này mà chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cũng phải phân biệt ra thế nào là cảnh giới của Đại Thừa, của Tam Muội Đại Thừa, thế nào cảnh giới của Tà Ma Ngoại Đạo, thế nào cảnh giới của thế gian, cảnh giới tưởng tượng, nó gọi là hoang tưởng ở thế gian đó. Thành ra chính vậy chúng ta phải cẩn thận. Thế chúng ta nghe các vị tổ tu thấy Phật trong Tam Muội, thấy Phật, thấy cảnh giới Phật, và nếu mà ngày nào mình cũng thấy như vậy, mình nghĩ mình đi đúng đường. Thành ra cái tu theo Đại Thừa nó nguy hiểm chỗ đó. Chúng ta càng phải phân biệt cho nó rõ nữa. Thế cho nên Đại Thừa khuyến mình một điều là bởi vì cái tâm nguyện của mình không phải là đi vào Niết Bàn, thế cho nên mình càng tu mình có thể thấy nhiều cảnh giới, nhưng trí huệ mình chưa có, bát nhã mình chưa có, viên giác mình chưa có thâm nhập, thì đừng có đắm vào những cái cảnh giới mình thấy đó. Mà luôn luôn quán là duy tâm hiện, quán là như huyễn tưởng. Quán nó chỉ là một cảnh giới tốt đẹp chứ chưa phải là cái chỗ chứng, chưa phải là cái chỗ thánh chân thật mà lìa bỏ đi để tiếp tục tiến nữa. Thành ra trong Đại Thừa khi mà trên con đường hành quán tưởng vào thiền định là luôn luôn nhắc nhở mình như vậy. Dù có thấy Phật xuất hiện xoa đầu thọ ký mình đi sang nữa cũng không có theo đó. mà cho là chân thật. Thành ra chúng ta thấy là cái vấn đề mà tâm thức tu tập này nọ gì gì đó, nó cần thiết, mình không có nên tự, mà rất cần thiết phải có vị thầy hướng dẫn. Mình đi mỗi cái khuynh hướng phải có một vị thầy chuyên môn như vậy. Nếu mà mình chỉ lấy kinh điển thôi, cái điều đó cũng rất nguy hiểm. Nghĩa trong kinh nó vô lượng nghĩa. Mình thanh tịnh đến một mức độ nào, dù là thanh tịnh của thế gian, mình cũng có thể hiểu kinh được. Nhưng mình chỉ lấy được cái nghĩa tương ưng với khả năng của mình thôi. Mình càng đi sâu nữa, mình càng thấy cái nghĩa nó khác hơn nữa. Có nhiều khi cái nghĩa nó cùng là một nghĩa như vậy, nhưng mà cái cảm nhận nó khác hoàn toàn. Đâu có sao nói được, đâu có sao thấy được. Thành ra tốt nhất là phải có một vị thầy. Nhiều khi nó chưa có hoàn toàn chứng cái vấn đề này kêu là tăng thượng mạn, mà ví dụ mình mở kinh mình đọc mình coi, mình thấy mình thông hết á, mình tưởng mình chứng, thực ra nó chưa chứng thật. Cái đó kêu là tăng thượng mạn, tức là một sự ngộ nhận hiểu lầm á. Cái đó nguy hiểm, cái đó có thể đọa địa ngục, bởi vì nó nhiều khi nó thành vọng ngữ. Nhưng mà sở dĩ nó không có cái tính chất láo ở cái chỗ mình tưởng là thật, mình tưởng mình chứng thật. Còn cái người mà nó gọi là nói láo ấy, là cái người nó biết cái điều đó nó không có chứng, nhưng mà nó nói là nó chứng. Còn mình ấy, mình cho là mình chứng, mình tưởng thật là như vậy, thành ra mình bị kêu là tăng thượng mạn. Nó cũng thuộc về một loại vọng, nhưng mà không phải vọng vọng láo, mà vọng lầm lẫn. Cái này nó tai hại ở chỗ nào? Như trong kinh Dược Sư nói ấy, nó tai hại ở cái chỗ mình làm cho nhiều người. Mà nhớ một điều, nếu mình tự làm hại mình á, nghiệp nó còn nhẹ. Nếu mình làm hại người khác, nghiệp nó rất nặng. Cũng như nếu mình tự làm tốt cho mình á, công đức nó yếu lắm. Nếu mình làm tốt cho người khác, công đức nó rất nhiều. Thì ngược lại mình làm hại cũng vậy. Do bởi vì mình hiểu lầm, mình tăng thượng mạn á, mình đi mình nói cho những người khác á, làm cho họ hiểu lầm. Mình bảo như vậy á, là chứng rồi đó. Như vậy á, là ngộ rồi đó. Như vậy đó là đạo rồi đó, làm cho người ta bị hiểu lầm. Thành ra đọa địa ngục ở cái chỗ đó. Chúng ta tưởng giết người đọa địa ngục, phá hoại mất chính kiến của người ta, hay là làm chướng ngại chính kiến của người ta, cái đó mới là cái tội lớn nhất đối với đạo. Giết con người chỉ là giết cái thân mạng, đâu có giết được tâm thức bao giờ đâu. Mà con người chính yếu là tâm thức, chẳng qua cái tâm nó mất cái chỗ tựa nó thôi. Đó là cái tội đó là cái tội ấy, là làm cho cái tâm thức nó sợ hãi, nó đau khổ. Nhưng phá chính kiến hay là làm chướng ngại chính kiến của chúng sinh đó, cái đó đó là nó làm cho cái tâm thức của chúng sinh đó, nó sẽ phát triển biết bao nhiêu cái sai lầm, và nghiệp dữ nó theo đó nó phát triển. Và không những chướng ngại cho những người đó, nó chướng ngại chung cho cái Phật pháp được phát triển nữa. Bây giờ có một sự sai lầm nào đó, nó được truyền bá ở trong hàng ngũ Phật tử, thì cái chính kiến của Đức Phật nó sẽ bị chặn đứng. Chứ nó đâu phải giản dị là chỉ cá nhân người này người kia đâu. Nó ảnh hưởng rất nhiều. Những người người ta sơ cơ, những người người ta chưa biết gì, người ta bị những người đó làm chặn đứng, làm lệch lạc nó đi. Thành ra chính vì vậy, nếu mà nghĩ cái chuyện mà Hoằng pháp lợi sinh này nọ, các vị Bồ Tát mà đại dũng mãnh này nọ, là phải đà phá những cái tà kiến nó rất nhiều. Vị đó là phải phát tâm dũng mãnh như vậy đó, và là những chiến tướng ra trận đó. Để mà đà phá như vậy, thì lúc đó người Phật tử mình có thể nói là gì tu gì mà cứ đả kích này đả kích nọ, ai cũng là người tu hành cũng đạo đức hết chứ. Nhưng mà đó là tại vì mình chưa có bao giờ học về trí huệ chánh kiến hết á. Mình chỉ mới có là chỉ nghĩ chuyện đạo đức thế gian thôi, nên hiền hòa thương yêu nhau, bắt tay hòa hợp nhau thôi. Nhưng ngày nào mình phát triển chánh kiến trí huệ đó, mình mới thấy cái nguy hiểm đó. Độ chúng sinh khó vô cùng, khó ở cái chỗ kiến của chúng sinh ấy, nó không mở chính kiến. Đã khó như vậy, đã mệt mỏi như vậy rồi ấy, mà lại thêm những cái người quấy ấy, quậy ấy. Nó cứ mở cái hướng này, nó mở hướng khác tà vô ấy, làm cho càng khó khăn thêm nữa, làm chúng sinh nó kẹt cứng ở trong cái chỗ mà vô minh đó nữa. Cho nên ngày nào chúng ta phát triển về trí huệ mà phát triển về từ bi tâm á, lúc giờ chúng ta mới lại thấy một cái bộ mặt nữa, một cái bộ mặt mà gọi là của Đức Phật đó, đại hùng đại lực mà hùng biện đó, đại biện tài vô ngại á, đả phá cái là gọi là bẻ gãy tất cả những cái gì của ngoại đạo cái này nọ. Đó mình sẽ thấy một cái mặt rất dũng mãnh của Đức Phật vào trong thế gian này như là một chiến tướng vậy đó. Chứ không phải vào một cách ỉu xìu xìu đó, hở ra cái gì cái bảo chứ người hiền mắc nàng. Không phải như vậy. Ăn hiền ở lành rồi cứ vậy lấy phước rồi. Không phải như vậy. Muốn cứu độ chúng sinh đôi khi các Bồ Tát nó phải là những người võ tướng. Mà đến với thế gian này mà muốn cứu người vậy, cũng như bây giờ người ta bị ác quỷ nó giam giữ trong hang để nó ăn thịt này nọ, cái người vào cứu nó phải là một cái người rất là dũng cảm nhé, phải chiến đấu, phải nghĩa là rất là mạnh bạo này nọ, chứ đâu có thể đến mà năn nỉ ác quỷ nó sực mình trước ấy chứ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu cái thế gian này và hiểu cái hành đạo của các vị Bồ Tát nữa, và hiểu cái ý nghĩa mà thành lập vẫn là từ bi, mà vẫn thành lập nên tất cả những cái gì chân chính, đối chọi lại với những cái gì tà, mà vẫn không hề mất cái từ bi. Cái đó mình thấy phức tạp, khó khăn, khó làm, thì những người mà làm cái đó kêu là các Bồ Tát. Người mà khai mở cái việc vấn đề đó là Đức Phật, là hướng dẫn, thúc đẩy, khích lệ các vị Bồ Tát vì chúng sinh mà như vậy. Thì như vậy thì chúng ta sẽ từ từ thâm nhập được vào Bồ Tát hành. Sự thực hành của Bồ Tát nó vi diệu như vậy, mà chúng ta sẽ càng thấy rõ cái từ bi của Bồ Tát. Mình càng cảm nhận được thật cái từ bi nó đôi khi nó phải có một cái hy sinh. Tại vì nếu mà chỉ nói cái tình cảm cũng thôi á, nó không có đúng nghĩa từ bi. Đôi khi á, vì cái từ bi, tức là vì cái tình thương chân thật đó, mà phải rất mạnh bạo. Tâm của Bồ Tát luôn luôn nhu mì, luôn luôn mềm mại. Nhưng mà cần mạnh bạo thì rất mạnh bạo. Bản chất vẫn là rất là nhu mì. Thì cái mạnh bạo đó nó mới biểu lộ ra được hết tất cả cái đại từ đại bi của vị Bồ Tát. Chứ mình bảo người đó từ bi lắm, hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ, đối xử ai nhỏ nhẹ lắm, mà cứ cái nhỏ nhẹ, cái hiền lành, cái nhu mì nó đi không bao giờ cứng được á, thì cái đó giết cái nó thành ra là nhu nhược, không phải nhu mì nữa. Nhu nhược, bạc nhược, yếu đuối, ủy mị, rồi dần dần thành ra là ru ngủ. Thần bị phê bình đủ thứ hết rồi, hở ra là nước mắt chảy thôi. Ở ngoài ra mà vì cái tình thương nó mà làm một cái việc gì lớn lao, mạnh bạo, hy sinh, không làm nổi, cái đó nó trở thành yếu đuối, ủy mị. Thành ra chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới biết quả thật đại từ đại bi đi với lại đại hùng đại lực. Cho nên chúng ta tập từ bi tâm của Bồ Tát đó, thì phải nhớ tập cả hùng lực của Bồ Tát nữa. Khi quý vị muốn như vậy, khi mà mình đảnh lễ, thí dụ mình đảnh lễ ngày Địa Tạng chẳng hạn, khi mình đảnh lễ xuống thì mình sẽ bảo con là đệ tử của Ngài, mà nếu mà mình muốn hay hơn nữa mà con là con ruột của Ngài, người con duy nhất của Ngài, người đệ tử duy nhất của Ngài, thừa hưởng tất cả những cái gì của Ngài chính là mình á. Tất cả những cái gì Ngài dành cho con và tất cả chúng sinh á, con thừa hưởng tất cả cái đó. Thừa hưởng cái đó là cái gì vậy? tất cả những cái phương tiện, tất cả những cái trí huệ, tất cả những cái đại bi nguyện, tất cả những cái hùng lực của Ngài. Cái năng lực dũng mãnh hùng mạnh ấy, không có bao giờ sợ tam đồ khổ hết đó, để mà cứu độ chúng sinh ấy. Sinh á, mà hiện thân mà để cứu độ chúng sinh, mà trong mỗi một cái hiện thân, mỗi cái hóa thân nó chứa đủ tất cả những năng lực vô biên của pháp thân. Ngày đây đây con đảnh lễ Ngài, cầu xin pháp thân của Ngài á hóa hiện qua cái pho tượng này, pho tượng bằng đồng này, cái pho tôn tượng này của Ngài á, và tập trung tất cả những cái năng lực từ bi trí huệ phương tiện của Ngài á vào trong cái pháp gọi là cái pho tượng, cái pho tôn tượng này. Cái pháp này nó kêu là sắc pháp, nó kêu là một pháp mà có thể thấy được và có chướng ngại, tức là mình đụng vô nó như vậy nó cứng. Trong tất cả các pháp đó đều là thành phần của pháp thân và đều có đủ tất cả những cái năng lực khả năng tính của từ bi trí huệ hết á. Ngày nay mình chỉ cầu nguyện sao là qua cái pháp này Ngài sẽ thể hiện Ngài ra để mà cứu độ mình. Từ giờ trở đi á, Ngài Dược Sư ở đâu? Ngài Dược Sư biến cùng hết, biến cùng hết thì đâu có chỗ nào. Mình biết một chỗ của Ngài, chỗ đó chính là pho tượng này. Và nơi chỗ đó, chỗ đó là chỗ để mình nương vào đó mà phát triển tất cả mọi sự liên hệ với Ngài, cũng như tu tập với Ngài. Thì hãy quán thấy như vậy, tất cả mọi pháp nó sống động vô cùng ở trong viên giác. Gạch đá gỗ ngói không phải là những pháp chết cứng. Gạch đá gỗ ngói đều là những pháp sống động, đầy đủ tính chất của từ bi và trí huệ. Nên mình lên đến cái cõi giác ngộ như tịnh độ, suối nước chảy cũng ra tiếng pháp nữa. Hư không cũng có thể thuyết pháp nữa. Tất cả các pháp như vậy, đó là pháp thân thuyết pháp. Giờ đây không những là cái chất đồng này nó có thể độ mình, mà còn cái hình tướng như huyễn nữa. Hình tướng như huyễn của Ngài nữa, nó sẽ là một phương tiện để đưa tất cả những cái năng lực chân thật nhất của Ngài xuyên qua đó mà độ mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái pho tượng mà chúng ta thờ sống động, hoàn toàn sống thực. Đó là nơi trụ của pháp thân Phật, của mười phương chư Phật. Mình có thể đảnh lễ một pho tượng Phật là đảnh lễ mười phương chư Phật. Với cái đó, chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta có thể truyền cái tâm quán tưởng đó, nó truyền tất cả gạch, ngói, gỗ, đá này nó thành ra là tương ưng với lại đạo hết, chân chính hết. Mà đạo của Đại Thừa là pháp thân đó. Và chúng ta có thể truyền những pho tượng mà xấu xí nhất lẫn những pho tượng đẹp nhất đều thành phương tiện tu đạo hết. Nếu đẹp quá thì mình quên mất tu, mà suốt ngày mà trời ơi ngày đẹp như là ngắm một cái gì thẩm mỹ đó. Đẹp quá, ngày đẹp không thể nói được, ngắm quên cả ăn quên ngủ. Nếu xấu quá thì lơ lửng lơ là, đi qua đi lại không buồn chú ý, tại có cái gì mà lôi cuốn mình đâu. Nhiều khi coi tê lê để bên cạnh đây, đây bàn thờ Phật, đây bàn tê lê này, tê lê nó vui quá ngó tê lê. Nhưng mà nếu tượng Phật nó thật đẹp thì không cần ngó nữa, nhưng mà tượng Phật nó xấu thì mình coi tê lê chứ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm như vậy thì xấu hay đẹp gì chăng nữa cũng được chuyển hóa hết, và sẽ có một năng lực trực tiếp với mình, vi diệu lắm. Thì khi mà chúng ta biết những cách như vậy thì mình sẽ thấy là rất là đặc biệt. Đó là pháp môn Đại Thừa. Pháp môn Đại Thừa vậy, tu trong sự, tu trong tất cả các pháp và chuyển hóa tất cả các pháp qua cái tâm nguyện đạo của mình á, và cái sự quán tưởng của mình á, nó sử dụng được tất cả những cái quán tưởng. Nếu mình tu theo Thanh Văn sẽ nói những cái quán tưởng đó là vọng tưởng, nhưng nếu mình tu theo Đại Thừa á, để mà phổ biến cái tâm mình đi khắp mọi nơi á, vượt qua được cái tâm chấp ngã của mình mà nó thẩm nhập vào các pháp khác nữa đó, thì mình phải dùng tưởng. Mình tưởng tất cả chúng sinh và mình mới mang cái tâm thương từ bi á, đến với tất cả chúng sinh qua cái tưởng. Thành ra đối đến Đại Thừa đó, tất cả các pháp là phương tiện thiện xảo hết á. Tâm tưởng không còn là vọng nữa, mà là một phương tiện rất đắc lực để mà thâm nhập vào pháp thân Phật viên giác. Chính như vậy, chúng ta có phân được như vậy á, thì chúng ta mới không bị lẫn lộn. Chứ không thôi mình cứ tu tu, mình cứ bảo tu là đạo thôi, mình cứ chỉ quan niệm là tu, đừng có nghĩ gì hết, đừng có niệm gì hết, đừng có tưởng gì hết. Mình không có hiểu pháp môn của Đại Thừa. Rồi đến khi mình nghe, mình thấy sau đây tưởng quá nhiều, quán tưởng quá nhiều, tưởng cảnh giới Phật, tưởng đủ thứ hết á, mình đâm ra mình nói là đã tu là phải dứt vọng, tại sao bây giờ lại còn tưởng lên. Nhưng mà mình đâu biết đâu, tưởng nó là một thiện xảo phương tiện, một phương tiện rất đắc lực để thâm nhập vào pháp thân. Mình tu mình không có nguyện, mình không có phân biệt được là mình muốn đắc pháp thân, chứng pháp thân hay không. Mình không có một cái hiểu rõ, mình không phân biệt, thành ra mình bị lẫn lộn. Khi mình hiểu rõ rồi, mình muốn, mình tin pháp thân, mình muốn chứng pháp thân, mình sẽ thấy quán tưởng là một phương tiện rất là đắc lực. Và lúc đó mình tu vì thấy mình phát triển vô cùng. Còn không phân biệt được như vậy là nó bị rớt, nó lầm lẫn hoài. Thế ra vấn đề của chúng ta nó mới trở lại là chúng ta phải phân biệt Đại Thừa là như thế nào. Trong này Kinh Viên Giác mở đầu đã nói là Đức Phật nói cho Đại Thừa. Thế ra chúng ta phải xác định rõ cái Đại Thừa như vậy. Đức Phật không có chỉ nói đạo nói chung, Đại Thừa rõ ràng. Thì khi vào Đại Thừa như vậy, những vị mà tu tĩnh lặng như vậy á, tĩnh mấy thì tĩnh, cảnh giới nó hiện ra thì phải coi chừng chỗ đó. Thì chúng ta cũng biết một điều là, thí dụ như trong Đạo Phật nói là tất cả những thần chú của chư Phật á, thần chú nó có nhiều loại lắm, thần chú của thế gian, thần chú bên ngoại đạo, thần chú của quỷ thần và thần chú của chư Phật và chư Bồ Tát. Thần chú của tất cả nó đều thuộc về nghiệp. Thần chú nó là gì vậy? Nó là một năng lực rất lạ lùng, mà chỉ qua những cái âm thanh và những cái danh từ, những danh hiệu á, và được sử dụng với một tâm trạng đặc biệt thế nào á, thì tự nhiên năng lực nó xuất hiện và nó theo ý của mình. Mình sử dụng được năng lực đó. Nhưng mà thần chú trong của Đức Phật và chư Bồ Tát là xuất phát từ trong thiền định, từ trong chánh định, từ trong cái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Chúng ta nhớ phân biệt như vậy. Thì mình sẽ thấy là các vị thanh văn đi vào trong tâm thanh tịnh, đi vào thiền định không bao giờ phát sinh thần chú hết á. Tại vì các vị đó đi theo hướng tịch diệt. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát đó, càng vào trong thiền định thâm sâu bao nhiêu á, tự nhiên phát sinh thần chú. Những thần chú đó là nó từ trong cái thiền định thanh tịnh nó mà ra. Những thần chú đó nó gói trọn tất cả những cái năng lực của viên giác á, của tĩnh, của cái tính chất của viên giác á. Thành ra nó được kêu là Đà La Ni Tổng Trì. Nó chứa hết tất cả những cái năng lực đó, mà nó thể hiện không qua ánh sáng, là không qua một cái gì, mà qua những cái danh hiệu và nhiều khi không có ý nghĩa, liên hệ với nhau một cái cách không có nghĩa gì hết á. Cái đó kêu là thần chú của Phật. Lý do mà Đức Phật vào trong thiền định rồi mà tự nhiên lại phát sinh thần chú, tại sao đã yên tĩnh rồi có một cái gì khuấy động mà lại phát sinh ra âm thanh như vậy? Bởi vì theo như Phật Pháp á, hễ mà chúng ta khẩu nghiệp nó hoạt động á, đó là do tâm phân biệt. Tâm không phân biệt, khẩu nghiệp nó ngưng. Tâm mình phân biệt, tâm mình nghĩa là cứ suy tưởng là chắc chắn có khẩu nghiệp phát động. Ngày nay chư Phật, chư Bồ Tát, nếu mà nói theo thiền của thế gian, cái điều kiện mà trong những cái yếu tố mà cần thiết để nhập vào sơ thiền là chúng ta phải từ từ bớt cái tâm phân biệt kêu là tầm ti. Đến nhị thiền một cái là không còn tầm ti nữa. Cái người mà hay là hữu tình của nhị thiền không có giờ nói hết. Tại vì cái cảnh giới, cái tâm thức của các vị đó nó không có cái tầm ti, là những cái động năng để phát xuất ngôn ngữ. Mà mới thiền của thế gian mà đến nhị thiền thôi á, còn không có nói năng gì hết. Nay Đức Phật thâm nhập vào thiền định thâm sâu, thế là tối thượng mà tự nhiên lại phát ra âm thanh là làm sao? Những cái gì, những cái tâm thức nào nó làm cho là yên tĩnh như vậy mà lại phát âm thanh? Cái đó chính là đại bi tâm. Đức Phật do đại bi tâm cho nên nhập định. Vì vậy càng định bao nhiêu thì đại bi càng phát triển bấy nhiêu. Đức Phật không có nhập định để đi đến Niết Bàn, mà vì tất cả chúng sinh mà nhập định. Cho nên mình coi kinh Dược Sư ha. Vì quán thấy chúng sinh đau khổ như vậy, cho nên Ngài Dược Sư mới nhập vào tam muội, gọi là diệt trừ phiền não. Nhập vào tam muội, tức là nhập vào thiền định đó. Khi nhập vào thiền định đó rồi thì nó xuất phát ra cái thần chú Dược Sư. Thành ra mình biết ngay là xưa nay mình đi tu, mình bảo tu thiền, mình muốn ngồi thiền, nhưng mình muốn ngồi thiền tu thiền để làm gì? Nếu mình theo đại thừa là phải vì tất cả chúng sinh. Khi vì tất cả chúng sinh mà đi ngồi thiền tu thiền như vậy, khi mà mình đắc thiền định, mình sẽ gặp những năng lực của đại bi và của thần chú như vậy. Còn nếu mình cứ nghĩ là tôi thích đi ngồi thiền, thì đó là cái cá nhân của mình. Nếu thấy cảnh giới gì nó là cảnh giới ma, còn không thôi nó đi vào tĩnh lặng. Nếu mà mình là một người hoàn toàn chân thật và thanh tịnh, mình sẽ đi theo con đường của thanh văn, từ từ nhiều kiếp đắc niết bàn. Nếu mình muốn đi theo đại thừa không được. Người muốn đi theo đại thừa trước tiên hết phải phát đại bi tâm, phải phát bồ đề tâm cái hãng, rồi sau đó mới lựa chọn pháp môn sau. Cái tâm đại bi nó sẽ bảo mình là phải tu pháp nào, không có nên theo ý thích của mình. Tâm đại bi nó bảo bây giờ chúng sinh cần cái này, mình phải tu cái pháp đó. Chúng sinh cần cái kia, mình phải tu pháp kia. Thành ra mình phải phát đại bi tâm trước cái hãng. Dù mình có muốn tu, mình có muốn vào rừng núi ngồi thiền, nhưng mà tâm đại bi bảo không được, thì mình phải tuân theo tâm đại bi, mình mới tu theo đại thừa được. Thì nhớ chuyện Tổ Đạo Tuyên đó, hai lần đòi vào núi tu thiền mà sư phụ không cho, bắt học luật. Mà đến lần thứ ba rồi á, là mới bỏ cái ý định đi ngồi thiền đó, mà mới phát đại bi tâm nó mà hoằng luật để ích lợi cho chúng sinh á. Mà hai lần học luật, lần đầu học xong bảo rồi bây giờ con học xong, tại vì đòi về núi tu, sư phụ bảo học luật trước đi cái hãng, học xong rồi bảo bây giờ cho con về. Sư phụ bảo ông học vậy chưa đủ, học luật gì mà học như vậy mà đòi nói là về xong rồi, học lại nữa đi, học thêm 10 lần nữa. Học thêm 10 lần nữa xong, bảo bây giờ con học xong rồi đó, cho con về núi tu. Sư phụ bảo khoan hãng, bây giờ ráng thêm nữa đi, học thêm lần nữa đi. Rồi sau đó tôi chiều ý ông. Học nữa một cái nó thâm nhập vào luôn, vào đại thừa luôn, là từ đó trở thành tổ của luật. Thành ra chúng ta biết là muốn theo đại thừa là vấn đề đầu tiên là bồ đề tâm cái hãng. Rồi bồ đề tâm mới sắp xếp cho mình là phải làm cái gì. Chứ mình không có được tự ý mà tôi cứ thích cái đó, tôi thấy cái đó thích rồi tôi làm cái đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đi được cái con đường của Bồ Tát Đạo. Thành ra chính như vậy mà chúng ta biết là ngày nay nếu chúng ta muốn theo đại thừa này nọ gì đó, rồi để từ từ mình thấy là những kinh điển về đại thừa nói, mình có thể nhận ra được à ý nghĩa như vậy đúng thật với lại cái thực tế của mình, với sự hành trì của mình á, thì chúng ta phải biết mình đón nhận con đường, đây là con đường đạo, tức là một con đường rất lâu dài. Cái bước đầu tiên căn bản nó rất quan trọng. Mình bước vào một cái hướng sai là nó cứ tiếp tục nó sai hoài à. Thành ra cái phát tâm đầu tiên là nó làm cho cái hướng nó đúng lại. À, để cho từ đó mình cứ bước đúng hoài. Thành ra cái phát tâm đầu tiên của vị Bồ Tát đó là phải là Bồ Đề Tâm. Và đôi khi chúng ta phát lần nó đâu có trúng đâu. Thành ra chúng ta cần phải phát nhiều lần lắm. Và phải hiểu nghĩa lại, phải niệm lại cái Bồ Đề Tâm, ý nghĩa Bồ Đề Tâm rồi phát đi phát lại như vậy. Cái Bồ Đề Tâm nó, mà mình nó mạnh, nó làm cho cái tâm thức, bao nhiêu những cái hướng trong tâm của mình nó muốn chạy theo cái nghiệp của nó đó. Cái Bồ Đề Tâm nó kéo trở lại con đường đúng hết. Nó hướng đến cái hướng đúng hết. Bao nhiêu cái lực của mình đó, nó dồn lại một cái chỗ hướng đúng đó mà nó tiến. Đó là Bồ Đề Tâm. Thành ra chúng ta nhớ điều, mình có một cái khiếu, đó nó chỉ thuộc về nghiệp thôi. Mình có một cái ý thích, nó chỉ thuộc về nghiệp thôi. Nếu mình phát triển những cái đó là mình đi theo con đường nghiệp, gọi là nghiệp đạo. Mình phải phát lên con cái hướng của đạo, rồi mình phải ép mình theo cái hướng của đạo, đó mới là người tu đạo. Thì như vậy cho chúng ta thấy chư tổ tu đi chăng nữa đó, ngay như tổ Đạo Tuyên và vậy nó thanh tịnh vô cùng mà cũng nhờ vị thầy, nhờ vị sư phụ hiểu rõ vấn đề, phát triển được cái Bồ Đề Tâm, cái tâm đại bi chân chính, cái bản nguyện của ngài Đạo Tuyên nó chôn giấu ở bên trong mà nhờ vị thầy kéo nó ra được. Ngài Đạo Tuyên mới có thể ích lợi cho đến ngày nay, bao nhiêu từ Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam là hoằng hành giới, hoằng giới, hành giới này, nó xây dựng giới, tu tập giới là theo hướng của ngài Đạo Tuyên hết á. Và nếu ngài Đạo Tuyên mà không làm chuyện đó là chúng ta đi đường khác nữa. Đó là điều cho chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy á, các vị nào mà theo cái tính chất của viên giác đi theo hướng tĩnh thì nó sẽ vào, nhưng mà nhớ một điều, chúng ta cần phải có cái xu hướng đại thừa, phải có Bồ Đề Tâm lắm. Nghe cái lý của viên giác rồi thấy cái lý mà quên mất những cái điểm đó đi á, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái lý này hết. Cái lý thứ hai là khi mà đã bắt đầu phát triển lên, chúng ta biết là tam ma bát đề là phải quán tất cả như huyễn. Tại vì bây giờ là mình bắt đầu thâm nhập vào trong cảnh giới của chúng sinh. Và muốn thấy viên giác ở trong cảnh giới của chúng sinh thì chúng ta phải có một cái tâm quán như huyễn. Chúng ta lấy thí dụ như một cái mặt kính, một cái mặt gương á, mà nó mình để nghẹt đồ đằng trước hết, cái mặt gương nó hiện lên bằng đó cái đồ, mình không thấy đâu là cái mặt gương thật nữa. Mình phải dẹp hết những cái đồ kia đi, thì lúc bây giờ những cái hình bóng ở trong gương nó lặn mất hết, cái gương thật nó hiện ra. Đó là cũng như mình vào cái chỗ yên tĩnh tu Samatha đó. Bây giờ cái tính chất gương không bao giờ nó mất, nó luôn luôn thường hằng, luôn luôn có mặt, luôn luôn chiếu sáng. Dù bao nhiêu hình ảnh hiện lên, tất cả hình ảnh nó đều như huyễn. Bây giờ mình tiếp tục, mình để lại, mình trồng chất trước cái tấm gương, nó đầy đồ vật hết. Trong tấm gương nó hiện lên bằng đó cái đồ vật, mình không còn thấy cái mặt gương đâu nữa. Nhưng bây giờ mình phải thấy, nếu mình muốn thấy mặt gương á, thì mình phải thấy tất cả những cái hình đó chính là mặt gương. Với điều kiện là trong lúc mình thấy những cái hình đó thì mình phải quán những cái hình đó là huyễn, là hình bóng, thì mình sẽ thấy ra cái mặt gương mà không cần phải dẹp hết đồ đi. Thì cái này là khi mà cái viên giác mà những vị mà có cái xu hướng mà đi về sự nhiều kiếp như vậy, khi đắc cái viên giác, những vị đó sẽ thâm nhập vào chúng sinh, không có đi theo cái hướng tĩnh lặng, đi theo hướng thâm nhập vào chúng sinh như vậy. Và quý vị đó luôn luôn thấy cảnh giới như huyễn, tu hành như huyễn, độ sinh như huyễn, mà hoạt động rất mạnh, rất dũng mãnh. Cái quán huyễn này cũng là một cái để làm phát khởi cái tâm dũng mãnh của mình, dũng lực của mình á. Cho nên nhiều khi mà như là câu kệ ở trong Kim Cương á, tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ, như là sương mai, như là sấm chớp nháng như vậy đó, mà mình phải quán như vậy. Nhưng chúng ta hiểu là khi quán tất cả như huyễn hay quán tất cả như không là để làm gì? Thứ nhất là để tương ưng với cái trí huệ chân thật, tức là viên giác, tức là mặt kính, chẳng hạn mặt kính, mặt gương vậy, tất cả mấy cái đó nó là hình bóng hết, là mình tương ưng với lại cái sự thật của cái mặt gương. Mình sẽ tương ưng được với lại cái bản giác của mình, cái viên giác của mình nếu mình quán tất cả như huyễn. Mình sẽ tương ưng được mà không mất. Cái điều thứ hai á, cái đó là trên phương diện trí. Cái thứ hai là phương diện bi. Quán tất cả như huyễn là để dũng lực hành bi. Quán tất cả là không cũng vậy, không phải là để ngồi yên một chỗ, mà để phát khởi cái năng lực dũng mãnh đó, hành từ bi. Thành ra cái, những cái pháp đó nó có thể giúp cho mình phát triển hai mặt về trí và bi như vậy. Thì các vị mà tu mà Tama Bát Đề đó, là các vị đi vào cái con đường Bồ Tát hành, sự thực hành của Bồ Tát. Cái thứ ba là tu phương tiện gọi là thiền na. Đức Phật nói thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát tỏ ngộ ra viên giác thanh tịnh rồi dùng tâm giác thanh tịnh ấy, không có nắm giữ huyễn hóa cùng với các tướng tĩnh lặng, tức là không theo cái xu hướng của Samatha mà cũng không theo xu hướng Tama Bát Đề nữa, Bồ Tát này rõ biết liễu chi, tức là rõ biết thân và tâm đều là trở ngại. Cái sáng suốt rõ biết không có biết cảm ấy, không y theo các trở ngại, vĩnh viễn siêu quá khỏi các cảnh trở ngại và không trở ngại. Lúc ấy Bồ Tát thọ nhận mà sử dụng thế giới cùng với thân và tâm ngay trong cõi trần, như tiếng chuông trong lòng chuông mà âm vang phát ra ngoài. Tức là đây, trường hợp này rất là đặc biệt. Chúng ta nghe tiếp. Phiền não và niết bàn không trở ngại được người ấy, nên bên trong mới phát sinh được một niềm an lạc nhẹ nhàng thuộc về tịch diệt. Lúc ấy diệu giác tùy thuận theo cảnh giới tịch diệt, mà thân và tâm của chính mình hay của mọi người đều không thể nào với tới được. Lúc đó mình mới hay rằng thọ mệnh của chúng sinh đều là tâm tường nổi trôi. Phương tiện như thế gọi là thiền na. Thiền na này có vẻ khó nhất trong ba cái, nhưng mà chẳng qua nó là cái bước tiến từ từ thôi. Nếu mình so ra thì Samatha tu chỉ là, nghĩa là gọi là dễ nhất. Kế đến Tama Bát Đề quán như huyễn là bắt đầu khó. Đến đây là khó nhất. Nhưng mà cái khó ở đây nó rất đặc biệt. Lúc đó cái vị tu hành đó nó không có tĩnh lặng mà cũng không quán như huyễn nữa. Cái vị đó rõ biết rằng thân và tâm đều là trở ngại. Cái mà rõ biết đó, nó không có biết cảm nữa. Chúng ta coi Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, cái có một vị giác ngộ bằng cái thân căn, khi mà đi vào khất thực ở trong thành, dẫm phải một cái gai ấy, thấy đau á, vị đó giác ngộ rằng cái mà biết đau nó không đau. Đó. Ở đây á, cái mà rõ biết đó, cái đó nó không có biết cảm gì hết. Nó không có theo các cái trở ngại. Cái đau là trở ngại chẳng hạn vậy, cái mà biết đau nó không có trở ngại. Thì sau đó vĩnh viễn vị đó vượt qua khỏi các cảnh trở ngại, không trở ngại. Lúc đó vị Bồ Tát nó là như thế nào? Vị đó thọ nhận sử dụng thế giới cùng với thân tâm ngay trong cõi trần này. Thành ra đôi khi các vị tổ thiền nó mà giác ngộ, nó vị đó, ví dụ mình bảo muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử mà ông thoát rồi ông đi về đâu? Rồi nói đi đứng nằm ngồi đều là thiền chẳng hạn vậy đó. Thì ở đây thí dụ trong kinh viên giác này này, ví dụ như cái tiếng chuông á, nó ở trong cái lòng chuông á, mà nó vẫn vang ra ngoài. Các vị đó ở ngay trong thế giới này, sử dụng thân tâm của thế giới Và thế giới này vậy, cứ vậy mà thọ dụng, mà nó vẫn thoát ra bên ngoài, nó không giống như người thế gian, nó không giống như ngoại đạo. Thì ra nó rất đặc biệt. Cái vị ở đây đi thêm một bước nữa, huyễn không còn là huyễn nữa, hoàn toàn tùy thuận theo thế gian. Nếu thế gian thấy đây là thật, cái vị đó, vị Bồ Tát nó bảo đây là thật, đâu có cần nói như huyễn. Hoàn toàn tùy thuận theo thế gian, bởi vì có nói gì thì nói, bản chất thật nó như thế nào nó vẫn như vậy. Mình không cần phải nói không, đây không phải là thật, đây là huyễn. Không cần phải nói như vậy mới có viên giác. Chúng sinh luôn luôn thấy đây là thật, chúng sinh vẫn có đầy đủ viên giác như thường. Khi Bồ Tát giác đến cái mức độ cuối cùng này á, Bồ Tát bảo nói thật, đây có thật, đời sống này có thật, viên giác nó vẫn đầy đủ trong việc Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không cần phải nói đây như huyễn nữa. Cái vị Bồ Tát này sống y như mọi người. Người ta thấy thật, người ta bảo đụng vô đau, Bồ Tát bảo ừ tôi cũng đau. Đau có thật, Bồ Tát bảo đau có thật. Bồ Tát đâu có mất viên giác. Bồ Tát mà ở mức độ Samatha bắt buộc phải lìa khỏi những cái kiến văn giác chi, lìa khỏi những cái cảm giác nhận biết đó để vào trong cái tĩnh lặng của viên giác. Bồ Tát mà ở trạng thái của Tam Bát Đề đó, vào trong các pháp của chúng sinh, đau, thấy đau nhưng mà quán đau như huyễn. Bồ Tát mà ở giai đoạn thiền na này á, thấy đau, đau thật mà, đau thật, không phải như huyễn, không phải như huyễn, đau thật, mà vẫn là viên giác. Thì như vậy á, chúng ta thấy cái đi nó như vậy. Thành ra mấy thí dụ là Bồ Tát này như là cái tiếng chuông á. Thực ra cái tiếng chuông, mình gõ vào cái chuông, cái tiếng chuông nó ở ngay trong lòng cái chuông á, nhưng mà nó vẫn vang ra ngoài. Bồ Tát vẫn chỉ là một con người như mình thôi. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, tức lên là chửi, mà vui là nhe răng cười. Mà ở trong cái lòng chuông thôi, ở trong cái tất cả những cái giới hạn đó của chúng sinh, những cái nghiệp của chúng sinh ấy, mà nó vẫn thoát ra bên ngoài như thường. Thì như vậy đó là gọi là tu thiền na. Đó, chúng ta thấy ba cái phương tiện mà dựa trên viên giác mà tu nó đi như vậy. Thiện nam tử, cả ba pháp môn này đều là tùy thuận và cận kề với viên giác. Mười phương Như Lai nhân nơi ấy mà thành Phật. Mọi loại phương tiện của mười phương Bồ Tát có đồng hay khác nhau thì tất cả cũng đều y nơi ba loại sự nghiệp ấy. Tức là Đức Phật nói tóm đây là ba cái phương tiện, gom hết tất cả mọi phương tiện của các Bồ Tát tu theo viên giác. Nếu chứng có được viên mãn thì mới thành viên giác. Tức là theo phương tiện này mà chứng cho nó viên mãn cái tính viên giác đó. Thiện nam tử, giả sử có người tu hành thánh đạo và giáo hóa thành tựu cả trăm ngàn vạn đức A-la-hán và Bích Chi Phật, cũng không bằng có người nghe được pháp môn viên giác vô ngại này rồi tùy thuận tu tập dù chỉ trong một khoảng sát na thôi. Thì bây giờ mình có giáo hóa cho cả trăm ngàn người thành A-la-hán Bích Chi Phật cũng không có thể nào bằng được cái người chỉ tu theo pháp môn viên giác trong một khoảng sát na. Bây giờ Thế Tôn muốn tuyên nói lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: Oai đức, ông phải biết tâm đại giác vô thượng, nơi gốc không hai tướng, các phương tiện tùy thuận số nhiều đến vô lượng. Như Lai tổng khai thị thời gồm có ba loại. Thứ nhất, tịch tĩnh Samatha, như gương soi hình bóng, như huyễn Tam Ma Đề, như mầm dần tăng trưởng. Đến thứ ba, thiền na là tịch diệt, như tiếng trong lòng chuông. Ba pháp môn vi diệu đều là tùy thuận giác, mười phương chư Như Lai cùng chư Đại Bồ Tát nhân đó được thành đạo. Do ba sự viên chứng gọi cứu cánh Niết Bàn. Tu theo ba phương tiện này mà đến cái mức độ viên mãn, chứng viên mãn rồi ấy, thì lúc bây giờ gọi là cứu cánh Niết Bàn. À. Thì đó là chúng ta thấy phương tiện tu. Sau đó rồi từ ba cái phương tiện nó mới phân ra là 25 cách thức tu hành nữa. Dựa trên ba cái căn bản đó. Thì chúng ta nghe đại khái như vậy về viên giác. Không có nghe được hết. Trong này cũng có rất nhiều nhiều Bồ Tát hỏi những cái vấn đề tài, những vấn đề mà rất hấp dẫn. Nó đáp ứng được những cái thắc mắc băn khoăn của mình á. Nhưng mà chúng ta không có thời giờ học những cái chương đó. Chúng ta nghe được ba chương như vậy. Thì giờ đây chúng tôi nói đại khái nữa về cho đại khái quý vị tu cái cách thức mình tu thở đó. Thì theo chúng tôi vẫn thường nói thì khi mình thờ Phật đó, thì cái điều đó là tự nhiên trong cái nhà của mình đó, là có Phật. Trong cái tâm của mình đó, là tự nhiên nó vững chắc vô cùng. Cái tâm tâm đạo đó, tâm theo Phật đó. Bây giờ mình chỉ cần sáng tỏ lên nữa thôi. Như khi mình được một cái viên kim cương rất quý, nếu mình không biết rõ, mình cầm tay mình quăng lên, mình thảy lên trên, mình chụp như vậy, nó rớt mất mình cũng chẳng tiếc. Hay ai đến xin mình cũng đưa cho. Nhiều khi dùng nó liệng chuột nữa. Nhưng mà bây giờ cái viên kim cương mình xài một cách rất là nguy hiểm á. Nó mất bất cứ lúc nào, mất một cách dễ dàng, nguy hiểm như vậy á. Có người ta bảo mình chứ, đem để cái này vô trong cái két sắt nó khóa lại. Thì mình bảo mình nghe lời, coi như là bảo đảm rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa nhận ra. Cũng như vậy, mình có Phật mà mình cũng tung Phật lên trời, mình chụp nữa. Rồi đôi khi mình cũng cho mất hồi nào, nó cũng đi đâu mất á. Bây giờ có người ta bảo mình về nhà thờ Phật đi, làm bàn thờ đi. Mình về nhà làm bàn thờ, coi như là cũng như mình để vô két sắt rồi đó, khóa lại đó, bảo đảm. Nhưng mà mình vẫn chưa biết. Bữa nào có ăn trộm nó lấy mất, mình mở ra mở, mừng quá, tưởng lấy gì, lấy mất cục đá vậy. Tại vì mình không biết. Mình có bàn thờ ở nhà rồi mà mình không biết cái tầm quan trọng đó. Ngày nào vì cái phương tiện gì, vì cái gì, một cái lý do kỹ thuật nào đó, mình phải dẹp bàn thờ đấy, mình bảo đâu sao. Cũng như mình cất viên kim cương và két sắt mà ăn trộm nó lấy mất rồi, mình mở ra mình mừng, mình bảo ôi chào ơi, $50 không có mất mà cái cục đá nó mất, đỡ quá. Cũng y như vậy. Thành ra chúng ta cần phải có một cái ý thức, dù rằng khi mình đã có bàn thờ ở nhà rồi, mình phải ý thức cái sự việc mà đạo đến với mình á. Không phải trong một cái đời sống này mà trong từ giờ trở đi á, muôn đời sau á, đạo đến với mình và đến vững chắc ở trong mình. Nếu mình ý thức được nữa, mình sẽ giữ gìn, mình sẽ được hưởng rất nhiều cái lợi, hưởng rất nhiều cái ích lợi. Đấy, đó gọi là phước đức của Tam Bảo đến với mình á. Thì chúng ta biết là khi mà thờ như vậy á, thì chúng ta trước tiên chúng ta phải ý thức về vấn đề phước điền. Thì ở đây chúng tôi cũng có nhiều thời giờ lắm, nhưng là phần nhiều quý vị nào mà hay có báo Khánh Anh á, thì báo Khánh Anh kỳ này á, tôi có viết cái đại khái một cái bài về công đức, về đại thừa, trong đó có nói cái ý nghĩa về điền. Thì quý vị có thể đọc đó để chúng ta đầu tiên ta ý thức về cái vấn đề điền. Và trong tất cả các thứ điền á, thì Tam Bảo á, là cái điền mà cao thượng nhất, cái điền mà ích lợi nhất. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng là một khi mà mình có tam bảo, mình thờ ở nhà, là mình cũng như là có nơi, có ruộng đất để mà lúc nào cũng ra trái, ra cây, để mà lúc nào mình cũng được no đủ, sung túc. Là cái đó là cái sự bảo đảm của mình đó. Mình đừng có nghĩ thờ Phật này là cảm tình cá nhân, mình đừng có nghĩ thờ Phật này là một cái bổn phận hay là một cái cảm giác mình chưa hiểu nó là gì hết á. Nhưng mình bắt đầu phải ý thức rõ ràng á, mình thờ Phật ở đây á là mình xây dựng một cái nền tảng công đức của mình vững chắc. Mình phải ý thức điều đó, rồi mình mới đi dần đến cái chỗ là mình phải thờ làm sao. Bây giờ có bàn thờ rồi chẳng hạn, có tượng Phật rồi, bây giờ mình mới thờ như thế nào? Mình để thêm, để nó phát triển thêm cái công đức nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu cúng dường. Thờ là để gần gũi, là để từ từ mình đặt mình vững chắc lên trên cái nền tảng công đức đó. Thành ra mình không đứng ngoài, cũng như có ruộng rồi mà cứ đứng ngoài không có chịu vào cày cấy hết á. Thành ra mình phải liên hệ với Phật, có bàn thờ đừng có để lãnh tăng ở đó. Phải liên hệ với Phật, cúng dường hương, hoa, trái cây. Cái đó là những cái căn bản mà mình truyền thống vậy. Mình cứ giữ như vậy. Cúng dường rồi ấy, thì mình phải nhớ giữ gìn cho sạch sẽ. Thì chúng ta cũng nghe kinh tắm tượng đó chẳng hạn, thì tùy mỗi người khả năng. Nếu mình có một năm tắm lần được thì tắm, còn bình thường giữ bàn thờ sạch sẽ. Thờ không phải là nghệ sĩ. Chúng ta thờ là chúng ta tôn kính và chúng ta nương theo, chúng ta đảnh lễ. Không phải là thờ là nghệ sĩ, không phải là để Đức Phật rồi nghĩa là có vài cái màn nhện ở đây nhìn nó cổ kính. Không phải, mình thờ nó không phải là nghệ sĩ, mình không phải là cái vấn đề nghệ thuật. Rồi lâu lâu bảo chứ tượng Phật mà nhìn sao nó gọn ghẽ như vậy, cho nó nứt một đường ở đây một cái vậy này, nó nhìn thấy không? Nó không phải như vậy. Cắm bông cắm hoa vậy là để cúng dường Phật, không phải là cắm cách nghệ sĩ là đập đập cái bình bông cho nó nứt bể bể. Nó không phải là cái chuyện đó. Chuyện đó nó ở mặt khác. Chuyện mình thờ nó không phải như vậy. Mình cũng không có nhìn gọi là làm sao nhìn cho nó nghệ thuật gì hết á. Chúng ta thờ lấy công đức, chúng ta thờ là để lấy sự nương tựa vững chắc, chúng ta cúng dường là để có một cái liên hệ như vậy. Thì ở cái chỗ đó đó mà chúng ta bắt đầu cúng dường rồi á, thì nhớ đừng có lơ là, giữ gìn sạch sẽ cúng dường vậy. Mỗi lần cúng dường, giữ gìn lau chùi bàn thờ nó, là mỗi lần đó, mình cảm thấy như là mình làm một cái gì để gần Phật. Cũng như mình niệm Phật đó, niệm Phật là để gọi Phật đến gần với mình, tức là để gần gũi, không có xa lạ. Mình nhớ khi nãy á, mình luôn luôn muốn mình là một hoàng tử, Phật là một vị pháp vương, mình là pháp vương tử. Mình không muốn mình chỉ là cận thần, tể tướng, lính hầu. Không muốn như vậy. Mà cho dù mình có đóng vai trò nào, đóng vai trò hộ pháp hay gì đi chăng nữa, cũng là người thái tử hộ pháp. Mình có đóng vai trò làm tể tướng, cũng là một vị thái tử kiêm cái chức tể tướng. Chứ mình không bao giờ chịu làm những cái chức đó mà nó lại thiếu cái là mình là người con Phật hết á. Thành ra mình phải phát triển cái tâm đó, nó bằng cách là đảnh lễ nữa. Đảnh lễ mà đảnh lễ trong cái gần. Đảnh lễ để gần, không phải đảnh lễ để rồi càng xa. Như cái người dân hèn, người ta lạy ông vua để mà nó xa thêm nữa, sợ thêm nữa. Mình đảnh lễ để gần thêm. Tất cả cái đó là cái mình ý thức, mình thờ là để gần. Thờ là để xác nhận dần dần rằng là mình là Phật tử, mình tử là con, Phật là giác ngộ, mình là con của Phật, con của giác ngộ, con của trí huệ, mình từ cái bản giác, cái năng lực trí huệ mà đến. Bản giác đó mà nếu có tính chất của chân như thì mình là từ chân như mà tới. Đó là từ từ nó như vậy á. Từ từ mình chuyển dần, mình quen thuộc dần với cái tính chất đó. Y như là nhà là hồi xưa chứ không phải ngày nay. Hồi xưa mà nàng dâu mà về nhà chồng á, mới về trời ơi nó xa lạ lắm á, ai cũng xa lạ, đi đứng nó rụt rè chẳng hạn vậy. Nhưng mà về sau thì nó mạnh dạn, sau từ từ, từ sau còn nắm quyền hết nữa. Nhưng mà mới đầu thì nó như vậy, mình tập đây với mình thờ Phật nó cũng y như vậy á, cái đầu rụt rè. Có nhiều vị á, mình vào hỏi bàn thờ Phật, ví dụ tôi hỏi bàn thờ Phật, bác thờ bao nhiêu năm, ôi dạ cái này từ lúc mẹ con để lại chứ, con sinh ra đời là có rồi á, nhưng mà rất xa lạ với Đức Phật, luôn luôn nó có một khoảng cách, luôn luôn như vậy á, mà không bao giờ mà cái vị đó cảm thấy như là mình là người con Phật đúng nghĩa hết á. Thành ra chúng ta phải ý thức lại cái vấn đề thờ như vậy đó, thờ là để gần gũi. Thành ra chính vì vậy cho nên có nhiều lúc chúng tôi mới khuyên là cái bàn thờ nó phải trang nghiêm, phải đẹp đẽ. Cái đó là một phương tiện để kéo mình đến gần. Tại vì nếu mà bàn thờ của mình nó làm sao cũng được hết. Có nhiều cái phòng thờ còn xì dầu nước tương còn để đầy trong đó nữa. Thì làm sao mà hỏi là chúng ta thấy cái chỗ đó nó hấp dẫn được, nó lôi cuốn được. Đức Phật được. Cho nên cái bàn thờ mình nó phải trang nghiêm mà nó là đẹp đó, mà nó phải gần gũi. Có nhiều vị bàn thờ đẹp lắm nhưng mà khóa kín đấy, không bao giờ vào hết á. Chỉ khi nào mà tụng kinh thôi mới mở ra rón rén đi vào á. Như là chuột ra mà ăn gì đó, sợ mèo ấy đó. Thành ra chúng ta tôn kính, trang nghiêm, sạch sẽ, đẹp đẽ mà rất gần. Và từ từ tất cả những cái mà đẹp đẽ sạch sẽ đó, nó vào trong tâm của mình luôn á. Có nhiều khi mình lau cái bàn thờ mà mình cảm thấy như mình lau tâm mình đó. Tại vì tâm mình nó dính vô cái bàn thờ nó là một đó. Thành ra khi mình lau sạch cái bàn thờ như vậy thì cái tự nhiên mình cảm thấy như cái tâm mình nó sạch theo đó. Sự thật nó như vậy. Bởi vì cái lúc đó cái tâm mình nó quyến luyến với cái bàn thờ rất chặt chẽ đó. Thì dĩ nhiên đó là cái giai đoạn đầu của sự thờ phượng. Cái giai đoạn thứ hai á, là chúng ta mới bắt đầu như cái nãy mình nói đó, mình bắt đầu quán tưởng và mình bắt đầu mình hiểu những cái lý thuyết, những cái ý nghĩa về pháp thân với này nọ để mà mình quán thấy là tất cả cái sự, cái bàn thờ của mình nó là một sự sống động. Cái tâm của mình á, cái tâm thức của mình á, nó có đại bi, nó có nguyện, nó có hành nguyện, nó có trí huệ, nó có thành tựu, nó có tam bảo mà nó thể hiện ra qua cái bàn thờ. Cái bàn thờ là cái sự sắp xếp ở trong tâm mình nó phản ảnh ra bên ngoài. Trong tâm mình nó có những cái tính chất như thế nào, nó sắp xếp như thế nào. Cái sự sắp xếp nó làm cho cái đạo của mình nó tiếp tục tiến triển. Cái sự sắp xếp nó là nền tảng của cái con đường đạo của mình, của cái sự hành đạo của mình á. Thành ra chúng ta mới thấy là về sau này các vị mà họ tu mật tông đó, họ mới lấy những cái đó họ làm thành mạn đà la mà họ tu quán như vậy đó. Tức là họ sắp đặt cái tâm của họ nó theo cái hình tướng của mạn đà la. Cái tâm thức của họ, tâm thức nó theo duy thức, tâm này nó biến hiện ra tất cả thế giới, nhưng nó biến hiện ra các thế giới theo cái nghiệp lực, thành ra các thế giới nó động loạn đi. Bây giờ cái người tu hành nó, họ theo một cái trật tự của giác ngộ. Phật A-di-đà ở đâu, Ngài Quan Thế Âm ở đâu, Ngài Đại Thế Chí ở đâu, chư Thánh chúng ở đâu. Họ theo một cái trật tự như vậy, họ mượn cái hình tướng bên ngoài. Cái vòng tròn của Mạn Đà La đó, thông thường là cái vòng hình tròn nó có thể hình vuông cái này nọ, mình quý vị hiểu. Nó biểu hiện cho cái mặt gương kính tâm, cái đại viên kính trí đó, nó biểu hiện như vậy. Và nếu cái tâm thức của mình á, nó theo cái đó, nó theo cái thứ tự sắp xếp đó, nó quán tưởng, nó thâm nhập, nó có thể nhận ra được cái bản giác của nó. Nếu nó theo cái trật tự, nó theo cái sắp xếp của xã hội, nó không nhận được cái bản giác đó. Thế bây giờ mình lấy một cái hình vậy, mà trên là ông tổng thống này, đây là nội các này, đây là thủ tướng này, đây là mấy ông này nọ này, đây là cái két này, bị thâm thủy, thâm thủng này nọ gì đủ thứ. Đây là dân chúng này, nhóm này biểu tình này, nhóm này phản đối này. Không bao giờ chúng ta vào viên giác được hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy như vậy một cái hình ảnh Phật như vậy, Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, hộ pháp như vậy vậy ấy, nó giúp cho tâm mình thâm nhập vào trong cái bản giác. Thành ra cái sắp xếp bàn thờ của mình ấy, nó, nếu mà mình nhìn theo Phật tông, nó là một cái mạn đà la sống động bằng tượng, không phải bằng hình vẽ không thôi. Và nếu mình quán tưởng nữa, mình sẽ làm cho tất cả sống động lên. Và lúc đó mình đảnh lễ từ từ nó thâm nhập và khơi dậy tất cả những cái năng lực giác ngộ bên trong mình. Thế ra như vậy á, chúng ta thờ như vậy là để tu hành, để thực hành tu quán tưởng, tu thiền định. Không phải thờ, nó chỉ giản dị là thờ như thờ ông bà. Thì cách thờ đại khái như vậy. Thành ra chúng ta thường thường mình từ từ mình sắp xếp cái bàn thờ của mình cho nó thích ý mình. Rồi chúng ta bắt đầu cúng dường đảnh lễ này nọ cho nó gần gũi. Rồi chúng ta giữ cho nó trang nghiêm càng ngày á, tự nhiên cái sự mà mình thích cái gì á, tự nhiên mình không có thấy lười biếng hay mệt mỏi. Khi mình thích cái bàn thờ của mình rồi thì mình không có lười biếng cái vấn đề lau chùi, cúng dường, đảnh lễ nữa. Nhiều khi người ta lười là tại vì cái bàn thờ đó không có thích được. Thành ra nó những cái trợ giúp cho mình như vậy đó. Rồi từ từ mình phải có pháp vào, rồi từ từ mình mới chuyển dần như vậy. Để sau này cái pháp nó thâm nhập, bàn thờ không cần có cũng được. Mình vận tâm mình một cái là tất cả những cái hình ảnh của chư Phật nó hiện ra hết. Mà tượng xấu mình cũng làm cho nó thành đạo được hết. Nhưng mà đầu tiên dùng phương tiện mình phải làm cho nó trang nghiêm. Thì nếu chúng ta làm bàn thờ được trang nghiêm đúng như vậy, tự nhiên mình thấy tâm mình nó chuyển á. Mà mình thấy có rất nhiều cái mới mẻ, những cái năng lực nào đó ở bên trong mình nó phát hiện, nó bắt đầu nó chuyển vận, nó chuyển động, nó hoạt động. Thực ra nó có hết đó, nhưng mà nó nằm chết như vậy thôi, nó không có xăng nhớt gì hết á. Bây giờ mình mượn vào cái sự thờ phượng của mình, hình tướng chư Phật bên ngoài á, sự quán tưởng của mình á, là mình cho xăng nhớt vô. Tự nhiên mình bắt đầu mình thấy có nhiều cái năng lực ở trong mình nó rục rịch, nó chuyển động. Và khi nó chuyển động như vậy, nó sẽ kéo mình theo cái hướng của nó. Đó là những cái thiện căn ở trong mình á. Đại khái như vậy là cái vấn đề thờ. Chúng ta thờ như vậy kèm theo vấn đề học pháp như vậy nó rất là tương ưng. Lúc đó mình thấy nó thoải mái lắm. Học xong về nhà thấy nó thích hợp, tương ưng với nhau. Thờ ở nhà mà đến khóa học thấy nó tương ưng với nhau, nó thích ứng. Nó không có như là hai cái nó tách biệt hẳn. Chính như vậy chúng ta để ý lại cái cách thờ như vậy. A Di Đà Phật. Đến đây chúng ta kết thúc. Còn muốn học thêm viên giác hay sao nữa thì chúng ta đợi dịp khác. Còn đấy thấy viên giác này gay go quá, đợi thời gian nữa thì kỳ tới này chúng ta lựa kinh khác. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.